Cảnh Hành không tham gia hội đồng chấm. Khi kết quả công bố, anh chỉ gửi một tin, chúc mừng kiến trúc sư Tống. Tối đó, trên bàn ăn có một bát mì trường thọ. Không phải sinh nhật tôi. Anh biết, mừng em thắng dự án. Chi phí. Bột và trứng nằm trong ngân sách thực phẩm chung. Công làm bếp là tự nguyện, không tạo nợ tình cảm. Anh trích đúng câu luật sư của tôi đã viết. Tôi ăn hết bát mì và không hỏi vì sao anh nhớ từng chữ. 3 năm trôi qua, căn nhà được sửa xong, quỹ bảo tồn tạm thời ngăn được việc bán 2 khu nhà. Chúng tôi trở thành 2 người sống cạnh nhau rất phù hợp, biết lịch của nhau, biết ai cần yên tĩnh lúc nào, biết người kia uống trà gì khi mất ngủ. Không ai bước qua ranh giới. Tôi nghĩ đó là bằng chứng cuộc hôn nhân vận hành thành công. Cho đến sáng ngày thứ nhất của 12 ngày cuối, 2 thông báo đến cùng lúc. Đơn vị quản lý nhà xác nhận quyền thuê của tôi đã chuyển sang hợp đồng cá nhân dài hạn, nhờ 3 năm cư trú và hoàn thành bảo tồn. Tình trạng hôn nhân không còn là điều kiện. Hội đồng quỹ thông báo điều lệ mới có hiệu lực. Quyền biểu quyết không còn phụ thuộc việc thành viên đã lập gia đình. Tôi in 2 thông báo, đặt lên bàn ăn. Điều kiện đã hết, tôi nói. Cảnh Hành đọc rất lâu rồi gật đầu, anh sẽ bảo luật sư chuẩn bị hồ sơ. Chỉ vậy, không hỏi tôi có muốn tiếp tục không, không nhắc 3 năm đã qua, không có một khoảnh khắc do dự đủ rõ để tôi có thể vin vào. Tôi nghe chính mình nói, 12 ngày nữa có lịch trống ở trung tâm đăng ký. Anh sẽ sắp xếp. Anh đứng dậy, mang cốc vào bếp. Tôi nhìn lưng anh và hiểu sự im lặng theo cách dễ chịu nhất cho lòng tự trọng của mình. Anh chưa từng muốn tôi ở lại. Cuộc hôn nhân chỉ là một bản hợp đồng được thực hiện đặc biệt tốt. Chiều hôm đó, văn phòng thành phố gọi tôi đến. Hứa Mạn Thanh, trưởng ban dự án nhà cổ, đặt một tập hồ sơ xuống trước mặt tôi. Trên trang đầu là phụ lục đấu thầu 3 năm trước, bên cạnh tên tôi có một dòng được tô đỏ, vợ của người quản lý quỹ bảo tồn Lục Thị. Bản này vừa được gửi cho báo chí, cô nói. Có người tố cô dùng quan hệ hôn nhân để giành dự án. Tôi được chấm ẩn danh, Lục Cảnh Hành không ở hội đồng. Tôi biết, nhưng hồ sơ công bố không kèm bảng loại xung đột lợi ích. Bảng đó nằm trong kho dự án. Bản đăng lan truyền không có. Tôi nhìn dòng chữ đỏ. 3 năm qua tôi đã cố để mọi thành quả đứng ngoài cuộc hôn nhân. Chỉ cần một phụ lục bị tách khỏi quy trình, tất cả lại có thể được kể thành câu chuyện ngược lại. Mạn Thanh hỏi, cô muốn tiếp tục giữ vai trò trưởng nhóm trong lúc kiểm tra không? Tôi đóng tập hồ sơ. Không, tôi tự rút tạm thời, nhưng xin niêm phong toàn bộ bản chấm ẩn danh, danh sách hội đồng và hồ sơ xung đột lợi ích trước khi bất kỳ ai chỉnh sửa. Cô hiểu việc rút sẽ bị coi như thừa nhận.